Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 8 2020. Quý vị thấy là tháng 8 rồi nghe. Còn có 4 tháng nữa là chúng ta ăn Tết đó. Rất là nhanh, một năm đi qua cái vèo. Với người tu, thưa đại chúng rằng là dường như ngày tháng đi qua đôi khi nó rất là hững hờ nghe. Thế nhưng mà ở đời mình nghĩ rằng mỗi một ngày đi qua đối với các vị rất là khó khăn. Nhất là cái tình trạng không có đi làm ăn được, mình ngồi ở nhà, người ta gọi là không làm chi ăn núi vàng cũng lỡ. Tôi không biết là của tiền các vị để dành bao nhiêu, tôi không biết. Thế nhưng mà thưa các vị, khó khăn chúng ta là chúng ta mà không có tiếp xúc, không có đi làm. Những cái thông tin cho biết rằng là một số người Mỹ họ không đi làm được, họ buồn thảm là một nè. Rồi họ bị trầm cảm là hai. Và rất là nhiều khó khăn xảy ra cho người Mỹ. Một đời sống mà nó hướng ngoại hoạt động quá nhiều đã quen rồi, cái cơ hội mình ngồi lại ở nhà và không làm gì cả dường như nó cũng là một việc không đơn giản nghe. Đó là trường hợp thứ nhất, mình nói về cái tập khí của người Mỹ, họ hướng ngoại đã quen. Thế rồi mình nhìn lại người Việt chúng ta, đừng nghĩ rằng tập khí hướng ngoại này nó không có. Thưa các vị, dường như ta vừa sinh ra trong đời ta đã hướng ngoại rồi. Mắt của ta luôn hướng ra ngoài, tai của ta nó cũng đón âm thanh bên ngoài đến. Và ngũ quan chúng ta nó luôn hướng ngoại. Thế cho nên bây giờ có cơ hội để các vị quay ngược lại, các vị ngồi yên lại là một vấn đề khó khăn. Nó không đơn giản để ta làm quen với điều này. Rồi cái khó thứ hai nữa là cái chuyện tu chúng ta nếm được hương vị Pháp để hành trì, có hàm nghĩa rằng quay ngược về để nhận diện tự thân, thì các vị biết rằng đây là cái con đường nó rất là gian khó đối với người tu chúng ta. Và người ta định nghĩa con đường Niết Bàn đó là thế này: từ cái quãng tâm thức mình hướng ra ngoài nó bao xa thì nó trở ngược về con đường để đạt đến cái chỗ an lạc, đến cái con người thật của mình nó cũng sang gần đó. Nó hàm nghĩa rằng có con đường trở lui này đó, không ai giống ai cả. Có hàm nghĩa rằng là nếu bình thường mình đã có một thói quen là luôn hướng nội, luôn quay ngược về, đó là thói quen bình thường do tập khí của mình. Thói quen thứ hai là mình đã quen nội quán, tức là quen cái công trình tu tập thiền tọa luôn hướng tâm về nhận biết những buồn vui á. Thì thưa các vị, con đường hướng nội nó trở thành dễ dàng. Thế là nếu mình chưa từng làm điều này thì thưa đại chúng rằng rất là khó khăn nghe. Thế cho nên người ta bảo rằng là từ tâm thức anh hướng ngoại nó bằng với con đường là từ tâm thức anh hướng vào bên trong để chạm đến cái diện mục thực của chính anh, tức là chạm đến cái con người thật của ta, tức là cái bản lai diện mục của ta, hay là niết bàn của ta, hay là tâm chân thật của ta, vân vân, rất là nhiều tên. Thế cho nên con đường hướng ngoại chúng ta quen á, tới chừng chúng ta bắt đầu đi vào thì nó rất là khó khăn là như vậy. Và trước khi đi vô mấy cái bài thi kệ mình gửi cho các vị, mình nghĩ chắc các vị đã có đọc mấy cái bài thi kệ rồi. Bài thơ của Ngài Tử Trung rất là hay. Một bài thứ hai mình ghi của Quyền Sa Sư Bị. Tuy nhiên cũng xin thưa thêm rằng là bài thi kệ của Quyền Sa Sư Bị đó là ông làm có 2 câu đầu thôi. Không biết mình đọc có đâu mình nhớ 2 câu đầu, rồi mình tìm hoài không ra cái mình thêm vô 2 câu kế. Cho nên 2 câu kế của mình chứ không phải của Thiền Sư Quyền Sa Sư Bị đâu nghe. Ăn gian chút thôi. Nhưng mà nói như vậy cho nó đàng hoàng chứ không thôi rồi Ngài Quyền Sa, Ngài có linh hiển, Ngài phiền hà mình mắc công, Ngài nói là dám là nói trăng nói cuội thì dám bảo rằng là thơ của tôi đâu có được. Thưa các vị, mình nên làm ăn một cách rất là thật thà, có gì nói nấy, nên đọc rồi nhớ. Là trong cái cuốn Tổ Đường Tập thì phải, mà tìm hoài không ra, tìm mệt quá, cho nên thôi kệ đó, lấy hai câu của ông, tức là xứ xứ chân, xứ xứ chân, trần trần tận thị bản lai nhân. Hai câu này nó rất là hay, nó rất là thiền ý, nhưng mà tìm được hai câu sau không dễ, cho nên thôi mình thêm đại vô hai câu nữa cho nó thành một vế bốn câu. Đó là xin thưa trước bài thơ trích ra gửi cho các vị cho vui. Và trước khi đi vô hai bài thơ đó, mình xin trả lời một câu hỏi của một vị Phật tử. Cô bị bệnh dường như phẫu thuật để đắp níu răng và để đắp xương đó, và rất là đau. Thế rồi 5-3 tiếng đồng hồ nằm ở trong phòng mổ để cho bác sĩ nó làm lại cái răng, rất là đau, nhưng mà cô khởi cái nội quán là quan sát cái đau. Thưa các vị, cái chuyện này thì nó giống với chị Nhật Tiến nhà ta đã từng bị phẫu thuật rồi cũng vận dụng pháp hành trì để trị liệu. Tuy nhiên cái điều này mỗi người họ có một cái kinh nghiệm khác nhau nha. Tức là như mình vừa nói đó, tùy cái mức độ nội quán của các vị ra làm sao, thì các vị có khả năng chú tâm để có thể trị liệu nỗi đau. Có nhiều người rất là thành công. Có nhiều người, thưa các vị, thân họ đau nhưng mà pháp hành trì của họ đã được thực tập rất là lâu bền. Do vậy cho nên họ có thể quan sát cái đau của thân. Dần dần họ tách họ ra khỏi cái đau rất là dễ. Dần dần họ cảm thấy rằng là cái chuyện đau của thân nó không có tác động làm cho họ bị bối rối, tức là tâm không có bị tán loạn chi cả. Dần dần cái đau nó dịu dần và nó biến mất. Biến mất đây không phải là do vì chích thuốc tê nghe, biến mất là do pháp quán thực sự. Tuy nhiên có trường hợp thứ hai, thưa các vị, rằng là đôi khi cái lực dụng của mình nó chưa đủ vững là một. Và cơ thể mình, cái sức mạnh của mình nó cũng hơi yếu là hai. Do vậy cho nên mình không có khả năng làm thành được, tách mình được, trở thành người đang quan sát cái đau mà mình đồng nhất mình với cái đau của thân. Và do vậy cho nên rất khó khăn cho một số các Phật tử khi họ đi vô cái pháp thực tập như thế này. Mình sẽ bày cho các vị hai cách để hành trì về cái điều này. Thưa đại chúng rằng là ta nên nhớ là thân với tâm ta nó là một nghe. Tại vì mình ghé lại hành tinh này, thần thức mình mượn thân này rồi thì nó đã hòa nhập với thân này ngay từ thuở đầu đời rồi. Tức là nó đã đồng nhất với thân này lúc còn nằm trong bụng mẹ. Do vậy cho nên thân của ta, thưa các vị, nó dính liền với thần thức của ta cho đến lúc các vị bỏ nó, trong giai đoạn cuối cùng lúc nó tàn tạ là cả một quá trình khó khăn chứ không đơn giản. Thế cho nên ý niệm đầu tiên nên nhớ rằng là thân nó đau. Thưa các vị rằng là như chính bản thân ta đau, tại vì thân với tâm mình nó phối hợp với nhau từ lúc mình còn là một cái tế bào bé nhỏ trong bụng mẹ. Điều thứ hai là tâm thức mình nó không có dễ tách được với cái thân sinh lý này đâu. Thế cho nên chư tổ ngày xưa vận dụng rất nhiều cái phương pháp để chúng ta hành trì đối kháng được với cái thân này đang đau bằng một cái phương pháp. Một là nhờ thần lực của chư Phật. Thế nào là nhờ thần lực chư Phật và chư Bồ Tát? Một cái pháp hành mà nó đơn giản nhất để chúng ta đi vô, đó là các vị biết rằng là khi bình thường mình có thể quên niệm Phật, quên niệm Quan Âm. Thế nhưng mà khi nạn tai, khi hoạn họa, khi tật bệnh, khi ốm đau, đa phần chúng ta đều khởi cái tâm niệm Phật nghe. Và cái pháp môn niệm Phật này, thưa các vị, khi bình thường có khi mình nhớ mình quên, nhưng mà cái điều rất là kỳ lạ đó là khi các vị tật bệnh và khi các vị lâm vô tình trạng khó khăn thì đôi khi các vị lại niệm Phật một cách rất là tinh chuyên. Tại sao vậy? Điều thứ nhất là sợ chết, điều thứ hai sợ bệnh, điều thứ ba là thưa các vị muốn cho mau khỏi bệnh. Và đừng nghĩ rằng đây là một phương pháp hành trì nó không có cái nền từ thiền tập nghe. Khi các vị hít vào thở ra cái tiếng A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, thì các vị hình dung rằng là từng tiếng niệm như vậy giúp cho các vị đánh bạc hết cái tâm thức lang thang vọng thức lo âu, hoặc là nó chỉ chuốn một đến cái đau của thân thôi. Thế cho nên tiếng niệm Phật đầu tiên lợi ích lớn nó đến với ta, nó làm cho định lực ta có, làm cho tâm ta vững vàng. Ý thứ hai, từ cái tiếng niệm Phật với một cái nội hàm bên trong, tức là sau tiếng niệm đó là một cái ý niệm mong muốn rằng là tôi mau hết bệnh, tôi sớm vượt qua nỗi khổ, tôi có được nhiều an lạc. Thì cái ý niệm này tuy nó không nổi lên cùng một lúc với cái tiếng niệm A Di Đà Phật, thế nhưng bên sau đó nó có một cái niềm mong muốn rất là thiết tha như vậy, thì nó làm thành cái lợi ích đầu tiên, đó là thưa các vị, nó làm thành cho cái năng lực của thân sinh lý của các vị nó được dắt dẫn bằng cái sự tác ý như vậy. Thế cho nên từng tế bào trong thân của ta nó nghe cái sự tác ý, nghe cái bản nguyện của các vị, nó dựng dậy và nó có thể giúp cho các vị vượt qua cơn đau rất là dễ. Thưa đại chúng rằng là hình hài nào nó cũng từ cái sự tác ý của các vị mà nó khỏe mạnh, hoặc nó tật bệnh, hoặc nó ốm đau, nó vượt qua bệnh hoạn rất dễ, hoặc nó chìm liễm trong cái nỗi thất vọng, ủ ê. Điều này rất rõ ràng là tâm thức ta rất mạnh để nó dắt dẫn hình hài ta. Cho nên, thưa đại chúng rằng các phương pháp rất dễ để chúng ta thực tập, dù người đó còn rất là ốm yếu trong những công trình tu tập, thì cái tiếng niệm Phật là một, xưng danh hiệu Bồ Tát là hai, nó đã làm thành hai cái điều tuyệt vời. Một là nó làm cho các vị có định lực rất vững vàng, và khi có niềm tin thì ngay cái khả năng niềm tin nó đã làm cho cơ thể các vị có thể vươn lên khỏe mạnh, vượt ngang khó khăn, cộng với cái thầm lặng của ý nguyện, của niệm lực bên trong nữa, nó giúp cho cơ thể các vị mau hồi phục rất là dễ. Điều thứ ba, lợi ích của nó cũng rất là lớn, đó là thế này, thưa đại chúng, đừng nghĩ tâm thức ta nó vô hình nghe. Tại vì lực dụng của sự suy nghĩ rất là mạnh, do vậy cho nên các vị khởi suy nghĩ cũng giống như là các vị phát ra một cái tần số rung động của tâm á. Tùy cái mức độ tần số rung động của tâm ra làm sao á, thì nó lại tương ưng với những cái tần số rung động giữa đất trời mênh mông này ra làm vậy. Đừng nghĩ rằng không gian mênh mông này là trống rỗng nghe, thứ không. Các vị có thấy là sóng điện đâu, có thấy từ trường của trái đất đâu, có thấy là hành tinh này được phủ cả một lớp sóng về thông tin, về tín hiệu, vân vân. Thế nhưng mà các vị mở cell phone lên thì tất cả những email đã gửi nó liền đến với các vị ngay. Dù họ gửi cách đây nửa năm, vẫn còn nguyên đó nghe. Âm thanh giảng pháp, thưa các vị rằng nó lên trời nó nằm ở đó sẵn đó. Mở ra là có liền đó. Đúng không? Đúng. Thế thì các vị nên biết rằng hư không này nó không có rỗng, không có trống, không có không. Cái thô như là âm thanh, cái thô đó là hình ảnh, đó là thô nghe, người ta dùng máy móc người ta tải xuống được. Thế thì cái mịn hơn, cái mà mắt thường không thấy, đó là năng lượng lành của chư Phật, chư vị Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng, các vị La Hán vẫn còn có mặt trong không gian bên mông này. Do vậy cho nên tâm thức ta lành, chư thiên yểm trợ nghe. Thế cho nên các vị niệm Phật, niệm Bồ Tát, lợi ích nó rất là lớn như vậy. Rồi từ từ khi cái nội lực ta đã vững rồi, tâm ta luôn an trú trong cái chánh niệm, và tâm ta lúc bây giờ nó tương ưng với tâm của mười phương duy Như Lai. Lúc bây giờ thì các vị không sử dụng ý thức nữa, mà các vị sử dụng cái bản tâm chân thật của các vị, tức là tâm thể nguyên sơ, thanh tịnh hằng hữu vô niệm của các vị, sáng ngời tương ưng với tâm chư Phật. Lúc bấy giờ thì không cần niệm nữa, nhưng mà tâm ta nó đã tương ưng với tâm Phật rồi. Đó là mình đạt đến cái mức độ thâm sâu của công phu tu tập thì nó là như vậy. Thế nhưng đa phần chúng ta thì rất là ốm yếu. Do vậy cho nên các vị niệm Phật hoặc là xưng tụng danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm trong những lúc tật bệnh, ốm đau, những lúc khó khăn bệnh hoạn, thì nó có tới 3 tầng lợi ích lớn như vậy nó đến với ta. Cho nên đừng ngại ngần chi, Nếu nỗ lực của ta vững thì cùng một lúc ta phối hợp hai phần, mình vừa niệm Phật, mình vừa nhìn cái tiếng niệm Phật mình nó đang cuồn cuộn trôi ra từ ý thức của mình. Cái từ này, cái phương pháp này gọi là niệm Phật thiền nha. Đến một lúc nào đó, thưa các vị là không cần các vị xưng thầm cái tiếng A Di Đà Phật hoặc Quan Âm Bồ Tát, nhưng mà cái năng lực nội quán của các vị, cái năng lực mà nhận biết từng tiếng niệm Phật đó, nó đang cuồn cuộn tuôn ra, nó luôn chiếu sáng. Thế thì biết rằng mình đang sử dụng cái nguồn nội lực của tâm vô niệm, nhưng mà đang an trú trong thể tánh Phật của chính mình. Lúc bấy giờ thì thưa các vị cảm thấy không cần niệm Phật nữa, nhưng mà cái năng lực tâm rất là thanh tịnh, rất là mạnh mẽ. Lúc ấy á, nếu mà nỗ lực các vị đạt đến cái mức độ là không cần niệm, nhưng mà tâm luôn an trú ngay cái năng lực nhận biết, thì sẽ nhận ra một điều rằng là dường như những cái khó khăn của thân, đau nhức của thân, đành rằng nó còn đó, nhưng mà mức độ cạn nhất là nó không làm cho các vị bị tán loạn, bị bất an, bị lo âu, bị nghĩ suy điều chi cả. Mức độ thâm sâu hơn là các vị dần dần nhận biết rằng thân này nó có đau, nhưng mà dường như nó không phải là nó làm khổ ta. Đau là chuyện của thân, khổ là chuyện của tâm nha. Điều này không biết các vị có nhận diện dễ hay không, nhưng mà theo mình thì cái thấy mình nó là như vậy. Có những cái đau mà nó không làm khổ người ta, thế nhưng mà có những cái không đau mà nó làm khổ. Gặp trường hợp này chưa? Ví dụ như mình bị tình phụ, cơ thể các vị đâu có nhức răng, đâu có nhức đầu gì đâu, nhưng mà khổ đó. Chắc luôn. Tôi chưa bị tình phụ nhưng mà tôi biết rõ điều này nha. Đây là chuyện rất ư là dễ dàng, ai cũng hiểu cả. Thế cho nên thưa các vị, nếu có trường hợp thân không đau mà tâm khổ, thì cũng có trường hợp thứ hai là thân có đau mà tâm không khổ. Điều này đúng hay sai? Đúng ha, đúng. Kể cho các vị nghe những cái bệnh nhẹ nhẹ thôi thì các vị thấy rằng là khi có tu nó khác. Có một hình hài sinh diệt thì không ai không bệnh nha. Mình cũng lâm vô tình trạng, đôi khi mình cũng bệnh, mình cũng đau đầu quằn quại. Rồi cũng có những lúc đau bụng vậy. Thưa đại chúng rằng là có những hôm quý thầy cho ăn cái món gì mình đâu có biết, mình cứ ăn đại nó vô thôi. Lên ôm cái bụng nó mà quằn quại mà rên thôi. Thưa cái điều rất là vui đó, mình ôm cái bụng đau mình rên, cũng rên như ai, tại vì phòng mình ở thì nó xa với phòng mấy thầy, cho nên mình rên ư ử, không ai nghe biết điều gì đâu. Và thưa không có gì lý thú bằng ôm cái bụng đau mà rên ư ử, vừa rên vừa nghe tiếng rên của mình, thưởng thức cái bụng đau, thưởng thức cái tiếng rên của mình, biết rằng ồ hóa ra ta cũng đau, ta cũng rên, nhưng mà khổ thì không khổ ngay. Điều này là cái chuyện tức cười, nhưng mà mình đã từng làm thử này. Mình rên, lắng nghe cái tiếng rên ư ử của mình quằn quại, có khi mà nó ôi sao mà đau dữ thế này, vân vân. Thưa các vị, dường như đau thì có đau, nhưng mà khổ thì không khổ. Mình đã từng như vậy. Rồi kể thêm chuyện nữa để chứng minh thôi. Thưa đại chúng rằng là năm 77, 78 gì đó, dường như 78, 79 thì mình nhớ không chính xác những cái năm, mình về nhà quê mình cất cái thất tu, bà già mình đó còn đó hỏi biết. Năm đó thì thưa các vị rằng là có mình ở trên cái chốn đèo heo hút gió thôi, tức là nơi đó vắng vẻ không ai hết, có cái nhà hàng xóm rất là xa. Thế rồi cũng cái bệnh lười biếng, tại vì có mình ở trong một cái thất nhỏ, rồi chiều lười biếng ăn những thức ăn nấu cho nóng đó. Thế rồi tối đó nó đau bụng như một cơn. Thưa đại chúng rằng nó đau đến nỗi là mình nằm cũng đau, ngồi cũng đau, và mình móc chân lên nóc nhà cũng đau luôn, tức là cách chi cũng đau hết. Đau như vậy cho tới sáng. Và nhà mình đâu có cái viên thuốc nào đâu. Nhà quê mà, ở thất mình mà. Rồi ôm cái bụng đau xuống mà rang muối, chườm nó lên trên bụng để cho nó giảm cơn đau. Và rang hết bao nhiêu muối, đổ muối vô khăn nóng thì các vị biết rằng nó chín luôn cả cái khăn, nó rách luôn cả cái khăn đó, không biết mấy cái khăn. Thế rồi thưa các vị, tới sáng thì nó hết. Các vị biết rằng là chịu đựng cơn đau, mồ hôi nó vã ra từng hạt đầy cả người hết. Sáng hết đau rồi cái nằm dài, không ăn uống gì hết, cho tới chiều chiều mới bắt đầu chống gậy, tại vì nó bệ rạc, nó đổi là đi đâu có vững đâu, cho nên chống gậy từ cái thác nhỏ của mình về tới nhà bà già mình. Bà già thấy hoảng hồn, gì đâu mà tiều tụy và ốm mà rất ư là tội nghiệp. Bà hỏi chứ ủa sao thầy kỳ vậy, nói đau. Hỏi đau làm sao, nó đau bụng. Hỏi bây giờ thầy đi đâu, nó đi chích thuốc. Hỏi sao không cho ai hay, nó thực ra thì nó hết rồi, bây giờ đi chích đặng trừ căn thôi, chứ bệnh thì nó bệnh đêm hôm. Các vị biết rằng bệnh một đêm nha, không ăn không ngủ một đêm, nằm một ngày, rồi chiều lại mới bắt đầu đi kiếm thuốc uống. Thế nhưng mà thưa các vị, đau thì có đau nhưng mà khổ thì không khổ. Đây là trường hợp mình nói chuyện để minh chứng một điều, năm đó cách đây 30 năm rồi, 79, và cách 30 năm rồi, lúc còn thanh niên, bây giờ cũng là thanh niên luôn. Tóm lại một điều mình thưa các vị rằng là có hai phương pháp để các vị đi vô như mình vừa nói, dành cho tất cả mọi người chúng ta. Lúc đó mình cũng cuồng tín lắm, mình nghĩ rằng thiền sư rồi đau chết là cùng, chứ có gì đâu mà phải niệm Phật, không niệm Phật. Bây giờ thì nó khác nghe, giờ mình nghĩ rằng có nhiều pháp môn hành trì, nếu chúng ta nương vào pháp môn của các bậc tổ bày cho, niệm cái tiếng A Di Đà Phật như mình vừa nói, hoặc cái tiếng Quan Thế Âm Bồ Tát, thì làm cho nội lực mình nó dâng lên, làm cho từng tế bào mình nó sống động nghe. Thế nhưng mà có hai trường hợp nghe, chúng ta người Việt chúng ta niệm Phật có một thói quen rằng niệm A Di Đà sợ ngài dẫn đi, cho nên là khi bệnh mà niệm A Di Đà cũng rất là sợ, cho nên niệm Quan Âm cho nó chắc. Điều này không phải mình bày đó nghe. Thưa đại chúng, là mình kể chuyện vui kế tiếp. Đó là một thầy, đó là cũng bằng hữu của mình, ông bệnh, ông thay gan. Và thưa các vị rằng là thay lá gan xong rồi, mình tới mình thăm, thì lúc thầy khỏe mạnh lại, mình mới hỏi rằng là cái giây phút cận tử đó, thầy chú tâm ra làm sao để thầy tu tập, bày cho mình cái cách để mai kia mình gần cái chết, mình biết đường để mình làm ăn với người ta coi. Ông nói, ôi thầy ơi, mình học Phật Pháp lâu giờ, Đức Phật bảo rằng là mạng sống con người trong hơi thở, mình nghe thì cũng nghe mà gật đầu thấy lời đó nói rất hay, và mình dạy thiên hạ sùm những cái điều như vậy, nhưng mà kỳ thực mình chưa có chứng nghiệm được là một hơi thở nó quan trọng ra làm sao đâu thầy. Cho tới lúc giây phút 89 này, các vị biết phút 89 không? Còn một phút nữa là thổi còi xong trận đấu đó. Một trận đấu 45 phút. Và trận thứ hai, hiệp thứ hai thì thưa các vị 89 phút. Tức là còn một phút nữa là ra đi đó. Tức là kề cận cái chết rồi, tử thần đến bên cạnh rồi. Đang đứng bên giường mời ông đó. Ông nói tới phút 89 rồi, thầy có hình dung không? Là mình thở không được thầy. Cả trời này là oxy, ai cũng thở vào thở ra bình thường, coi không có chuyện chi cả. Cây nó cũng thở, loài động vật nó cũng thở, thậm chí là con cá voi nó nằm ở biển sâu lâu lâu nó lên nó thở. Thế nhưng mà cả trời toàn là oxy mà mình xin một hơi thở, thở vào thở không được thầy, cố gắng hít vô hít không được. Ôi lúc đó mới thấy Đức Phật dạy một hơi thở làm thành mạng sống nó quý giá ra làm sao. Mình mới thấy rằng dường như đời người rất là phí phạm trong nhiều vấn đề, đâu biết rằng là tất cả những cái quý nhất của đời người mình đang tìm đó, không có gì quý bằng một hơi thở hết á. Lúc bây giờ mình mới giác ngộ lời Phật tuyệt vời. Rồi mình thấy cái chuyện đó thôi ai cũng biết, ta học từ khuya rồi, thôi giờ nói cái chuyện của thầy là gần cái chết thì thầy nghĩ nó ra làm sao. Ông nói đó là gần cái chết á. Và thưa các vị, thế rồi cái chuyện quan trọng hơn đó là cái chuyện thay cái lá gan của thầy. Các vị biết rằng là khi cái lá gan mà nó gần nát nhừ rồi đó, thay được lá gan vô rồi, thưa đại chúng rằng cái lá gan mới nó vừa vô rồi bắt đầu nó vận hành được là nó phục hồi được cái sự sống động của cơ thể rất ư là dễ dàng nhé. Tức là nó làm cho ổn định đường huyết, ổn định nhịp tim, ổn định được được cái năng lực đề kháng của thân để sống sót, để chống chọi. Và cái việc quan trọng mình đang nói nơi đây nó là thế này, thưa các vị, ông nói rằng thưa thầy, Khi mà mình chuẩn bị thai gan rồi cái mình không có niệm A Di Đà nữa, mình hỏi chứ tại sao? Pháp môn hành trì này của chùa thầy, thầy tổ chức khóa tu Di Đà từng năm, thậm chí tháng 12 vía A Di Đà, cả thầy cả trò thức luôn cả tuần niệm A Di Đà, thế rồi đổi pháp môn à? Nói không, mình niệm A Di Đà cũng đó mình sợ thầy, mình thai gan mình mong mình sống mà, cho nên mình niệm Quan Thế Âm thôi thầy. Nó ủa thay đổi nửa chừng vậy đó hả? Làm như ông niệm là Di Đà đón ông liền ông giáng sanh đó. Nó không, mình phải tin vậy với thầy. Thế cho nên thưa các vị, xin có lời khuyên đó là các vị thay đổi cái cách xưng tụng, một là Bồ Tát Quan Thế Âm nghe, hai là Đức A Di Đà. Thưa đại chúng rằng là đối với mình, đành rằng là mình sinh ra từ cái cánh cửa của ông cụ Trúc Lâm và mình ở trong đạo tràng của sư ông Làng Mai, tức là tự thân mình nó phối hợp hai dòng thiền. Thế nhưng mà các vị có hình dung rằng là cái tiếng niệm Quan Âm nó cũng rất là quen với mình từ bé nha, từ lúc mình mới vào chùa tu à. Cho nên đi các đạo tràng đôi khi mình thấy Phật tử người ta tu tập đa phần là niệm Phật tụng kinh, mình hướng dẫn từ niệm Quan Âm đi vô con đường thiền tập. Thực ra nếu các vị học vô cái con đường thiền đốn ngộ, các vị thấy rằng Quan Âm chính là tự tâm của các vị, A Di Đà cũng chính là tự tâm của các vị, chứ không phải là xa lạ gì cả. Khi tâm ta đạt đến cái trạng thái an lạc, thanh tịnh, vô niệm thì các vị có thể gọi đó là tâm Phật bất động, gọi nó là Đức Quán tự tại, nó có mặt trong tâm các vị. Cho nên con đường tu nào cũng vậy cả, đi từ hữu niệm đến vô niệm nghe. Ta cũng vậy, ta đi từ thân đi tới tâm, và thân với tâm nó được bắt cái nhịp cầu bằng hơi thở của các vị. Nếu ta trong lúc bệnh mà cứ thở hắt ra một hơi, cái tiếng niệm theo đó là Quán Thế Âm Bồ Tát, hơi vô không cần niệm, hơi ra niệm thôi, các vị sẽ thấy là làm cho tâm mình đạt đến định lực rất là dễ. Và khi có định lực rồi, sức mạnh nội tâm nó vững vàng rồi, thì cái đau cơ thể nó không có phá rối các vị, không làm cho các vị bị quằn quại, bị lo lắng, bị bất an, bị chi cả. Đau thì nó có đau, nhưng khổ thì không khổ. Chắc như vậy đó. Cái điều này mình tin chắc tại vì mình đã từng rồi. Mình có đau nhưng khổ không khổ. Và nếu chúng ta tu cái việc nhỏ như vậy mình không làm được thì thưa các vị làm sao đối phó được cái trong tương lai? Đó là xả ly hình hài, thần thức mình dạo chơi. Cho nên nên nhớ phải thực tập từng bước một như vậy. Còn điều nhắc lại nơi đây thưa các vị, cả trời này oxy, nơi nào cũng có không khí ta thở hết. Thế nhưng các vị hình dung rằng tới giây phút cuối, xin một hơi thở, sống, xin không được. Ai cũng thở vào, thở ra bình thường, mà ta xin hơi thở, xin không được. Cho nên hãy trân quý từng hơi thở, và hãy trân quý cái mạng mọc của mình. Mất nó rồi kiếm không dễ đâu nghe. Đó là cái trường hợp và mình đã đi ngang qua những khó khăn. Mình cũng tham khảo những thầy đã có dịp tiếp xúc và cận kề với cái chết, nói cho mình nghe những câu nói không phải là câu người ta suy nghĩ đâu nghe. Từ cái thực tiễn của một đời sống cận kề với cái chết, giây phút 89 nè, còn một phút nữa là ra đi đó. Nói cho mình nghe câu nói đó để đủ chấn động tâm thức mình để tu. Đó là điều thứ nhất, giải thích một câu hỏi của chị Phật tử ở San Jose. Và chuyện thứ hai, xin hỏi rằng là những bài thơ lâu nay các vị thuộc chưa? Từ những bài đầu Con Đường Bụi Đỏ nghe, nếu các vị từng nghe bà gì? Bà hát cái bài Ngày Xưa Hoàng Thị đó, các vị phải thuộc một vài đoạn cho vui ạ. À. Trong đó có Con Đường Bụi Đỏ trong. Tuy nhiên cái chuyện chúng ta hôm nay thì đường bụi đỏ nó đi qua xa rồi. Hôm nay chúng ta học tới cái bài thơ của Ngài Tuệ Trung, đó là bài Xuất Trần nghe. Bài Xuất Trần. Tằng vi vật dục dịch lao xu, bãi lạc trần duyên thế ngoại du. Tán thủ na biên siêu Phật tổ, nhất hồi đảo tẩu nhất hồi hưu. Thưa đại chúng rằng bài thơ này thì đã được Viện Văn Học Hà Nội người ta dịch, không biết ông nào dịch đó, mình không có thấy bài thơ đó thích thú lắm với mình, do vậy cho nên mình dịch lại bài thơ này, mình dịch lại nghe. Tuy nhiên các vị đọc sao, mình giải thích cái bài thơ từ chữ Hán để cái đã. Tằng vi vật dục dịch lao su, nghĩa là từng bị những cái vật dục của trần đời này nó sai khiến mình, nó làm mình mỏi mệt, làm mình bãi quải, làm mình rã rời. Bãi lạc trần quyên thế ngoại du, tức là buông sạch hết những cái ồn ào thế sự này, dạo chơi ở ngoài cõi đời. Tán thủ na biên siêu Phật tổ, buông tay bên ấy vượt khỏi Phật và tổ. Nhất hồi đậu tổ nhất hồi hưu, cứ mỗi lần đứng lên rủ người thì mỗi lần được an nhàn, được tự tại. Đó là nội dung của bài thơ này, giải thích bằng tản văn. Ở đây thì mình dịch thế này: mệt nhòi rượt đuổi cuộc đầy vơi, rủ sạch ưu tư lòng thảnh thơi, mỗi lần chấn chỉnh mỗi lần mới, lỏng bàn tay nắm Phật đây rồi. Cái chủ đề của mấy bài học chúng ta là bàn tay buông lỏng nghe, tức là buông xả. Và mình cũng kiếm mấy bài nó tương đương với cái chủ đề mình học để thưa với nhau. Thế rồi mình giải thích từng phần. Thưa đại chúng rằng cái câu đầu tằng vi vật dục dịch lao su, dường như là cái câu này là câu chung chung đời sống mọi người chúng ta nghe. Ai cũng đi vô cái con đường trần thế, ai cũng chạy lanh quanh ngược xuôi và mỏi mệt đối với cái chuyện là rượt đuổi nắm bắt cuộc đầy vơi cả. Thế nhưng mà cái tội chúng ta, thưa các vị, cái gì mà các vị nắm được trong bàn tay thì nó lại trở thành cái của hời, nó không còn giá trị chi cả. Và cái nào chưa nắm thì cái đó dường như là mãi là niềm ước mơ nghe. Và nó biểu hiện rõ nhất là trong đời sống bình thường, thưa đại chúng. Ví dụ như mình đã từng khát khao có được căn nhà đủ rộng, đủ đẹp. Thế rồi mình vất vả đổ mồ hôi, sôi nước mắt mua được căn nhà. Những ngày đầu tiên thì nó vô cùng hạnh phúc. Mới vừa dọn vô căn nhà thì không có gì bằng đâu nghe. Thế rồi ở được chừng nửa tháng thôi. Nửa tháng đó là hơi nhiều rồi đó. Chứ đúng ra thì dăm ba ngày, tự nhiên mình cảm thấy đâu có gì hạnh phúc đâu. Đi vào đi ra bình thường thôi. Nó là như vậy. Vật sở hữu nào nó không có hồn linh thì nó đều như vậy nghe. Thế là cái món sở hữu mà nó có hồn linh, nó biết nói biết cười, thưa các vị, giá trị nó cao hơn chút. Đón được cái con búp bê về nhà chừng tháng thôi, nó nói nó cười tháng thôi. Sau đó thì con búp bê trở thành con búp bê bằng ni lông, chứ không còn là búp bê là người thật nữa đâu. Nó là như vậy. Dường như là chúng ta đang đi trên các con đường loanh quanh như thế này, mọi thứ mà các vị thủ đắc á, thì thưa đại chúng rằng nó đều trở thành là giá trị rất nhạt nhòa theo với tháng năm. Người ta có câu chuyện tức cười mà nó rất là chính xác nghe. Đó là một ông giám đốc của bệnh viện tâm thần, ông vừa được đổi tới. Thế rồi ông nói nhân viên rằng là xin phép dẫn tôi đi một vòng thăm thử coi những người bệnh ở đây tình trạng ra làm sao. Thưa các vị, tới chừng cuối dãy phòng của những bệnh nhân mà mất trí đó, thì có anh chàng, ảnh ôm cái bức hình của cô con gái, ảnh đập đầu ảnh vô tường vô vách đùng đùng, người ta phải xiềng chân ảnh, nhưng mà ảnh tìm mọi cách tự giận. Nói ra là lý do chi? Người ta bảo rằng do ảnh không cưới được cô nàng cho nên ảnh tự giận, ảnh không muốn sống nữa. Thế rồi cuối dãy hành lang phía ngược lại cũng gặp anh chàng như vậy, anh cũng đập đầu bùm bùm, anh tự giận. Hỏi chứ tại sao? Cũng thất tình nữa, nếu không anh này anh cưới được cô nàng cho nên anh tự giận. Thưa các vị, cuộc đời này nó là như vậy nghe. Những cái món người ta mơ ước vô cùng rồi không có thể nắm bắt được, mà nó cứ tuột khỏi tầm tay, nó chạy ra phía trước, chấp chới, nó trêu ghẹo người ta, cho nên người ta khốn khổ. Và không nắm bắt được cho nên người ta thà chết còn hơn. Thế là lỡ nắm được trong lòng bàn tay và đuổi thì không đi. Nói theo cái từ nhà quê nó là chặt không đứt, bứt không rời, không cách nào trốn thoát được. Cái của nợ nó dính liền với mình như cái khóa, như cái còng số 8 của Mỹ, nó dính vào tay rồi. Thế thì bây giờ chỉ có nước đập đầu vô vách xin tự vẫn thôi. Nó là như vậy. cái chuyện tức cười nhưng mà nó giống với tâm thức của chúng ta lắm nghe. Thế cho nên thưa các vị, tằng vi vật dục, dịch lao xu là như vậy nghe. Ta cứ rượt đuổi, ta cứ nắm bắt những món mình chưa nắm bắt được thì mình muốn nắm bắt. Mà những món mình nắm bắt được trong tay rồi thì mình cảm thấy không cần thiết, bỏ nó qua một bên, không tính tới nữa. Không cảm thấy hạnh phúc gì khi mình có những cái điều kiện sở hữu mình đang thụ hưởng cả. Đây là căn bệnh chung của hầu hết, tới 99% con người trên cuộc đời này. May thay là có một số người biết tu cho nên người đó được gọi là 1%. Tôi không biết các vị được nằm được có 1% đó hay không thì không biết. Nhưng mà hy vọng có tu rồi thì chúng ta biết dừng lại, biết trân quý những cái mình đang có. Bằng không là thưa đại chúng rằng là chúng ta cứ rượt đuổi một đời và cuối cùng cái việc cạn nhất của đời người, hạnh phúc dường như không bao giờ đến với ta. Tại hạnh phúc không phải là cái gì mình cần thêm, mà hạnh phúc là cái nhận diện là cái mình đang có thôi. Khi anh nhận diện được những món anh đang có, anh cảm thấy hài lòng, cảm thấy mãn nguyện, cảm thấy vô cùng là hạnh phúc, thì hạnh phúc nó liền đến với các vị, chứ không phải là phải thêm cái gì nữa cả. Thực ra thì đây là một cách sống dành cho một số người phải thông minh lắm mới làm được điều này. Bằng không thì thưa các vị, mình như 99% của con người trần thế thôi, giống như nhau thôi, phải rượt đuổi. Và cái chuyện này nó không phải xảy ra đối với người thường chúng ta nghe. Các vị nhìn rằng là trong lịch sử loài người, những vị hoàng đế đó, như là Alexander, vua Hy Lạp vào thế kỷ 12, 13 gì đó, ông chinh phục đất nước Ấn Độ đó. Thưa các vị, khi trảy quân xâm lăng đất nước Ấn Độ xong rồi, ông nghe đồn rằng có một nhà hiền triết nổi tiếng của Ấn Độ vào thời đó, và trên con đường hành quân thì ông lại đi ngang. Nghe người ta đồn rằng đây là một bậc hiền nhân và mọi người đều quy kính. Ông hỏi chứ tại sao quy kính con người đó? Hiền nhân thì có gì hơn ta? Nó không. Ông là người không cần bất cứ thứ chi trên trần đời cả. Đời sống ông dường như ông rất đầy. Thậm chí là trong đời ông chỉ có một cái bát bằng gỗ để múc nước và để đựng thức ăn thôi. Rồi một hôm đi ngang dòng suối, thấy thằng bé nó vốc nước trên lòng bàn tay nó uống. Ông nghĩ rằng cầm cái bát chi cho nó dư, ông vứt cái bát luôn. Cho nên con người đó được cả một vùng dân cư người ta ngưỡng mộ. Thưa các vị, cái sức hút của cái lực đối trọng nó rất quan trọng. Một hoàng đế chinh phục đất đai không biết chán, lòng tham vô độ. Bây giờ tự nhiên nghe nói có con người không tham, tự nhiên nó có một sức hút kỳ lạ, nó hút ông đến với cái con người đó. Cho nên hoàng đế Alexander phải đến tìm cái con người đó, nhà hiền triết Diogen nghe. Thưa các vị, đến nơi hoàng đế hỏi trên này: tôi hỏi thật ông, chứ cái điều gì làm thành cái đời sống hạnh phúc của ông vậy? Nhà hiền triết nói: thực ra thì tôi chưa hề biết cái điều gì làm nên hạnh phúc. Tôi chỉ biết một điều đơn giản rằng là cuộc sống tôi rất hài lòng với những cái tôi đang có. Tôi nghĩ rằng là ngài nên cần một cái đạo tràng để ngài tập trung người học trò ngài dạy chứ không. Điều đó ngoài ý muốn của tôi. Và thưa các vị, thậm chí là lần đầu tiên gặp ổng, hoàng đế nói rằng là ông có biết ta lại không? Nói không. Nó ta xin thưa với ông rằng ta chính là Alexander, một vị hoàng đế vĩ đại của Hy Lạp. Ông có cần gì thì ta sẽ tặng cho ông. Và cái con người kỳ lạ kia nói: vâng, tôi cần, nhưng mà trước tiên là cần cái ánh nắng thôi. Ông đứng tránh ra cho tôi sưởi nắng buổi sáng thôi, chứ tôi không cần gì khác hơn nữa. Và thưa các vị, ngang đó thôi là hoàng đế đủ cúi đầu kính trọng rồi nghe. Thế thì hoàng đế hỏi: ta muốn hỏi ông một câu, ông có thể giúp ta làm thế nào để ta có thể có được cái sự bình an như ông? Ta thấy ta là một hoàng đế nè, thế nhưng mà nhìn trong đôi mắt của ông, ta nghĩ rằng ta vẫn còn thua ông xa lắm. Tại vì trong ông nó có sự bình an biểu lộ ra trong cái nhìn của ông, trong cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười của ông. Cho nên ta muốn được như ông. Và Diogen nói: thưa ngài, ngài có nghĩ rằng là khi ngài chinh phục xong cái hành tinh này thì chuyện gì còn lại không? Hoàng đế nói: ta không dám nghĩ điều này. Tại vì khi ta chinh phục hết cả hành tinh này, không còn chỗ nào cho ta chinh phục nữa, thì ta nghĩ rằng cái nỗi buồn chán nó sẽ đến với ta, ta không thể sống sót được, cho nên ta không dám nghĩ điều này. Thế rồi Diogen bảo rằng là kỳ thực rằng là khi ông muốn hạnh phúc thì ông buông hết mọi cái sự tham vọng của ông ngay tức khắc, đừng đợi tới ngày mai, ngay bây giờ ông đã có thể làm cho mình hạnh phúc rồi. Thưa các vị, đối với con người đầy tham vọng mà chưa bao giờ biết dừng lại, cho nên cái chuyện hỏi thì hỏi cho vui thế thôi, nhưng mà biểu ông dừng lại thì đừng hòng có chuyện dừng lại nghe. Thế rồi cái lời này tưởng như gió mây bay, thế nhưng mà nó đã thấm vào cái con người, đó là một vị hoàng đế nổi tiếng của Hy Lạp vào thời đó, tức là Alexander. Tới một hôm lâm trọng bệnh, ngự y bảo rằng là tâu bệ hạ, chắc hẳn là ngài phải quay về Hy Lạp thôi, tại vì bệnh ngài không cách chi mà có thể chữa trị được. Hoàng đế nhà ta nói, ta có lời hứa với mẹ ta rằng là dù muốn dù không gì ta cũng gặp bà vào giây phút cuối, thôi quay về, các khanh có thể giúp ta để ta có thể duy trì được mạng sống về tới gặp mẹ ta không? Ngự y nói, dạ tâu bệ hạ, không thể nào, tuổi thọ ngài bây giờ không có cách chi ngài có thể duy trì được để kéo quân trở về Hy Lạp để gặp bà cả. Thế rồi cuối cùng cái đoạn đường đi về được 2/2 đường về tới quê hương thì ông cảm thấy rã rời, không có cách chi sống sót được. Ông kêu những người tùy tướng thân cận bên ông lại, ông nói, này ta có lời di chúc cuối, các khanh hãy nhớ giùm điều này nhé. Niềm mơ ước cuối của ta là thế này, khi ta chết á, xin vui lòng bỏ ta trong chiếc hòm, nhưng mà khoét hai bên vách hòm, đưa hai bàn tay của ta ra. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, bắt hết tất cả ngự y đã từng theo ta tùng chinh hoặc là những ngự y nơi Hy Lạp làm người dẫn đầu, và đưa linh cữu ta ra tới chốn yên nghỉ cuối cùng. Điều thứ ba, trên con đường đưa đi, đem hết này vàng này bạc này châu này báu trải trên con đường để khiêng quan tài ta đi ngang qua. Thưa các vị, những tên tùy tướng hỏi, thưa ngài, ba điều này ý nghĩa gì vậy? Ông nói, điều thứ nhất, để cho thần dân của ta biết rằng là hoàng đế Alexander chinh phục từ đông sang tây, biên giới của hoàng đế mặt trời chưa bao giờ lặn, thế nhưng cuối cùng hoàng đế ra đi bàn tay không nắm được chi cả, không có viên ngọc viên châu nào trong đó cả. Điều thứ hai, dạy cho thần dân ta biết rằng là dù có chăm sóc sức khỏe ra làm sao, dù có ngự y cả hàng trăm người theo chân đi những cuộc viễn chinh hoặc là nơi cung điện, thế nhưng mà rồi hoàng đế Alexander vẫn nằm ở trong hòm ra đi, không có ngự y nào trị được hết, không ai đuổi được tử thần ra khỏi thân ta cả. Điều thứ ba, để cho thần dân biết rằng là dù có giàu sang đến độ nào, thế nhưng mà hoàng đế không thể đem nó đi vô quyệt mộ được, càng không có thể liệm vào xác được. Cuối cùng nó là những thứ rất ư là chi, không khác những viên sỏi trải trên đường đi mà thôi. Đó là bài học cho thần dân của ta. Thưa đại chúng, mình thưa điều này để trở lại cái câu thưa các vị là chúng ta đều là những con người dường như không đến nỗi như Alexander. Thế nhưng mà dường như mình cũng một đời rất ư là tất tả ngược xuôi đối với những cái chuyện là ham muốn, từ ham muốn vật chất cho tới ham muốn lợi danh. Thế là cái bài học từ cái con người hiền triết của Ấn Độ dạy cho hoàng đế Alexander, đó là điều thứ nhất, anh hãy nghĩ coi là tất cả những cái món anh mơ ước tham đắm đó, anh thủ đắc được đó, chuyện gì phát sinh, chuyện gì phát sinh? Thứ nhất, không còn giá trị. Thứ hai, dường như là trở thành nỗi chán chường á. Hình dung rằng là các vị vẫn còn chưa đủ của tiền, cho nên các vị còn mơ ước của tiền. Các vị chưa có áo đẹp, cho nên các vị mơ ước áo đẹp. Các vị chưa có nhà rộng rãi sang trọng như là cung điện hoàng đế, cho nên các vị ước mơ. Thế nhưng mà nếu mọi ước mơ, ta ước mơ như có phép tiên, như có cây đũa thần, ước mơ chi được ấy, thì còn chi nữa mà niềm hứng thú để sống cuộc đời đâu. Các vị sẽ chán, giống như là Alexander chán vậy. Điều thứ ba của bài học này, thưa đại chúng rằng là dù cho các vị có bao nhiêu thứ, thế nhưng mà nó sẽ trở thành cái chi? Trở thành cái thứ lót đường để ta đi đến cái huyệt mộ cuối cùng mà thôi nghe. Thực ra nó là như vậy. Này của, này tiền, này tình, này nghĩa, mọi thứ giữa trần đời này, thưa đại chúng rằng đến một lúc nào đó nó trở thành những viên sỏi trên đường đưa quan tài các vị đi vô lò thiêu thôi, chứ không có cái chi theo các vị được cả. Đó là những bài học nghe. Do vậy cho nên ta nên nhớ rằng là ai đã từng bị vật dục nó cuốn lôi, nó làm cho thân hình ta bãi quải, mệt nhọc, đầy những khó khăn, nó làm cho ta mất ăn mất ngủ rồi, thưa các vị hãy bỏ nó xuống cho nó nhẹ nhàng. Ta hãy cảm thấy đầy đủ trong đời sống hiện tiền này. Thực ra thì điều thứ nhất của cả giữa trần đời này là cái niềm mơ ước chung của mọi người. Tại vì có nó bảo đảm được đời sống chúng ta nhiều điều nghe. Thứ nhất là bảo đảm được đời sống. Thứ hai, nó làm cho giá trị chúng ta tăng trưởng. Điều thứ ba, có thể là ta nương vào đó để làm được rất nhiều thiện sự, rất nhiều việc lành, giúp được bao nhiêu người trong cuộc đời này. Thế nhưng mà mọi việc nó không phải là dùng cái trí thông minh hoặc sự tính toán mà nó có. Đôi khi nó có hoặc nó đến với ta từ cái nền phước điền của ta thôi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là hãy nhớ, ta nên dừng lại thương thân phận mình. Đây là thông minh thứ nhất. Cũng kiếm tiền như người ta, không chấp nhận được đời sống mình cứ vùi dập trong cái chuyện là khổ sở một đời. Thế nhưng mà cũng nên biết một điều quan trọng nhất không phải là của tiền chung quanh. Quan trọng nhất đó là đời sống của anh, thọ mạng của anh, sức khỏe của anh. Kiếm tiền là một việc quan trọng, nhưng mà biết chăm sóc mình chuyện quan trọng hơn. Thông minh thứ hai, thưa các vị, là khổ cực vất vả ngược xuôi đi có tiền rồi, nhưng mà cái giá trị của cái chuyện có tiền nó không nằm ở chỗ là có nhiều, mà nằm ở chỗ là biết sử dụng nó, biết xài nó. Và lắm người có của tiền nhiều nhưng mà lại không biết xài nghe. Cái chuyện này nó không có lạ gì đối với cái nền kinh văn của Phật dạy hết. Thưa đại chúng rằng là trong kinh Pháp Cú có một bài kinh rất là lý thú, mình kể ra đây để minh chứng cho câu đầu của cái bài thi kệ ngài Tuệ Trung thôi. Một hôm vua Tần Bà Sa La đến thăm Đức Thế Tôn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhà vua rất là mệt nhọc. Thưa các vị, dường như là trong những người đệ tử thân tín thì vua Tần Bà Sa La là vị hoàng đế gần gũi với Đức Thế Tôn nhiều nhất trong các vị đại gia vào thời ấy. Có việc chi ông cũng chạy tới thăm Đức Phật cả. Ông tâm sự những điều rất ư là dễ thương vào những lúc tuổi già nghe. Và cái chuyện mình đang nói đây đó là một hôm mệt nhọc vô cùng đến thăm Đức Phật. Phật hỏi: này Đại Vương, vì sao ngài mệt nhọc vậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại vậy? Hoàng đế nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, chúng con mới vừa đi kiểm tra một cái kho vàng của ông nhà giàu trong thành phố này. Bạch Thế Tôn, cái điều con rất là kỳ lạ đó là đây là một ông nhà giàu gọi là tỷ phú của thành phố lớn, thành phố Xá Vệ. Và ông chết còng queo trong một cái hốc nhà. Cái điều tội nghiệp của ông nữa là chúng con vô kiểm tra nhà cửa của ông, lục soát thì con thấy rằng là dường như tủ ông không có thức ăn gì quý giá cả. Thậm chí là cái món đồ ăn mà ông sống qua ngày dường như là cái nồi cháo nấu cho heo ăn chứ không phải cho người ăn nữa. Tức là ăn uống rất ư là cần kiệm, tăng tiện, bún xỉn một cách kỳ lạ. Chiếc xe đi của ông thì bạch Thế Tôn rằng chiếc xe này vứt cho tên homeless đường phố, nó chẳng buồn đi nữa. Không biết tại sao, ăn mặc thì tồi tàn rách rưới, thức ăn thì toàn là ăn cái thứ cháo heo, và đi xe thì cái chiếc xe tồi tàn lửa vô để đi. Và kiểm tra cái kho vàng ông thì bạch Thế Tôn rằng là hàng tỷ phú trong thành phố này, con không biết là lý do chi. Đức Phật cười nói: này hoàng đế, mỗi chúng sinh nó đều có cái nghiệp khác biệt. Cái nghiệp của cái ông này đó là không phải một kiếp này nghe, mà nhiều kiếp là cái tên bủn xỉn như vậy. Thế rồi hoàng đế lại thắc mắc thêm một điều nữa, nói: bạch Thế Tôn, tâm ông đầy keo kiệt bủn xỉn như vậy, Mà tại sao ông lại là người tỷ phú giàu nhất ở thành phố này? Thế tôi nói có nguyên do đó là từ xa xưa, cách đây cả trăm kiếp, ngàn kiếp, có một lần đó. Tự nhiên sao một ngày đẹp trời ông lại phát tâm lành, ông cúng cho Phật Ca Diếp một đồng tiền vàng. Từ cái phước lành đó cho nên ông sinh ra kiếp nào cũng giàu. Thế nhưng mà cái tâm thức bủn xỉn thì kiếp nào cũng bủn xỉn. Do vậy cho nên giàu thì có giàu do phước đức cúng dường của vị Thế Tôn. Thế nhưng mà cái tâm bủn xỉn không đổi thay được, cho nên giàu thì có giàu nhưng mà bủn xỉn thì nó cứ bủn xỉn. Từ cái điều đó ta có bài học nhé. Các vị có biết rằng có những người giàu nhưng mà nhân cách họ không giàu nhé. Ở mức độ gần nhất thưa các vị có những người nghèo mà họ sang. Cái trường hợp thứ hai ngược lại, có những người giàu nhưng mà không sang, giàu nhưng mà hèn. Có chuyện này không? Có nghe. Cho nên hai điều này thưa các vị, cái phước là một việc, tâm thức ta nó đổi thay là việc khác. Tâm thức không tu không đổi thay, phước lành có thể tạo được để giàu có. Thế nhưng mà thưa các vị, cái nhân cách ta, tâm thức của ta, đời sống của ta, nó phải được tu tập mới đổi thay. Chứ không phải có phước rồi nó đổi thay hết, thưa không. Phước một việc, nhân cách của các vị nó một việc khác, nó tùy vào cái mức độ có tu tập của các vị cùng không mà nó đổi thay nghe. Thế rồi điều thứ hai dính vào bài học này đó là thưa các vị, cái giá trị của đời người nó không phải ở chỗ giàu có hay nghèo hèn, giá trị đời người nó ở nhân phẩm. Và nhân phẩm thì nó được biểu hiện bằng cái chi? Bằng cái tư cách của ta. Tư cách nó biểu hiện được bằng cái gì? Bằng cái cách các vị cư xử với đời, cư xử với người thân, vân vân. Cho nên thưa đại chúng rằng là hai phần này ta nên nhớ cho kỹ, có thể tạo phước điền để có thể giàu có. Thế nhưng mà khi giàu có rồi, nếu mình biết tu á, thì điều thứ nhất nó làm thành cái chi? Cái nền tảng phước hữu lậu, để từ đó bước vào cái công trình tu tập phát triển được trí tuệ vô lậu. Gần nhất là từ cái nền tảng của phước hữu lậu ta có, ta làm thành cái sự đổi thay tâm thức của ta, làm thành nhân cách cao quý của ta. Đây là cái công trình tu tập. Cho nên thưa các vị, kiếm tiền thì ai cũng biết kiếm tiền. Thế nhưng mà xài tiền nó đòi hỏi một tâm hồn thế nào đó biết xài tiền nhé. Còn không thì thưa các vị, chỉ biết kiếm tiền mà không dám xài tiền. Có những người không biết kiếm tiền mà lại biết xài tiền. Các vị biết ai không? Thầy Phước Tịnh không biết kiếm tiền nhưng mà xài tiền thì xài mắc nợ là chuyện thường. Đó là câu thứ nhất mình giải thích. Tằng vi vật dục, dịch lao xu, có nghĩa là từng bị lôi kéo bởi nhiều ham muốn, nó xui khiến cho hình hài này rất là mệt mỏi. Cho tới hôm nay giác ngộ rồi thì sao? Bãi lạc trần nguyên, thế ngoại vô, tức là buông sạch hết những cái lao xao ồn ào phố thị, rong chơi ở ngoài cõi đời này. Câu này nó hàm nghĩa thứ nhất thưa các vị là cái cơ hội của người trải nghiệm đời sống đó, giác ngộ dễ lắm nghe. Có những bài học mà ta chưa từng học cho nên ta cần phải học qua để giác ngộ. Có những người thì thưa các vị họ học qua rồi cho nên họ giác ngộ rất sớm. Ví dụ như có những bài học về đời sống mà các vị chưa học mà các vị phải lao sao chạy vô thôi. Còn những bài học mà các vị đã đi ngang qua rồi, các vị thấy nó từ xa, các vị chạy mất dép, sợ lắm, không dám đi vô nữa. Thế nào là bài học từ xa mình đã chạy? Ví dụ như bài học tình cảm nhân gian, nó mấy ông thầy tu xuất gia hồi bé mà ông học chưa? Chưa, có ông nào có gia đình đâu. Thế nhưng mà sợ quá cho nên chạy trước cho chắc ăn, nó là như vậy nghe. Rồi cái bài học gần hơn thưa các vị là bãi lạc trần nguyên, là các vị ở trong cái chỗ ồn ào náo nhiệt, sao động bất an. Mình dùng cái ví dụ rất gần thôi. Ví dụ như các vị tới một cái buổi hội họp của bằng hữu bạn bè, và nơi đó thì đa phần nó rất ồn ào, nó ăn barbecue nè, nó nhảy đầm nè, nó uống rượu nè, và nó ồn ào luôn từ đầu hôm cho tới 3 giờ khuya. Thưa các vị, chỉ trừ thần kinh thép quả mai người ta mới có thể sống như vậy cho tới sáng. Cho thường thường là chúng ta 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ là mình co giò chạy mất. Và những người bị luyện trong cái dòng xoáy ồn ào náo nhiệt của một buổi dạ hội như vậy, thưa các vị, họ về rồi, họ nằm dài ở nhà thì chuyện gì phát sinh đối với người đó? Vô cùng hạnh phúc. Thử hình dung rằng là mình bị người ta quay tròn, người ta nắm tay, người ta quay cuồn cuộn, chóng mặt gần chết. Thế được buông tay các vị ra, các vị làm chi? Làm chi? Năn nỉ, thôi nắm giùm tay tôi quay nữa đi à. Chỉ có khùng mới mong làm chuyện đó nghe. Chứ còn thông thường, bình thường thì khi người ta trả mình, không bắt mình quay cuồng thì họ là thưa các vị không gì hạnh phúc bằng lén lén mà trốn về nhà cho rồi, nằm cho yên, thở vào thở ra, thưởng thức hạnh phúc bình yên của mình. Không có gì hạnh phúc bằng có một chuyến đi rất dài, rất là mỏi mệt, làm bao nhiêu việc rất là vất vả, rồi về được gia đình của mình, về tới nhà rồi thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, không cần cho tiền mình cũng hạnh phúc nữa. Ai cũng biết điều này cả. Các vị mơ ước một chuyến đi du lịch, thế rồi các vị đi du lịch với cái điều kiện là đi qua những quốc gia nó rất là đói nghèo, rất là khó khăn, và đầy những cái điều mình rất là lo lắng nghe. Thế rồi các vị được người ta thả về đến nhà các vị, đó là quê hương ở đất nước Hoa Kỳ này, điều đầu tiên các vị hạnh phúc là chi vậy? Là chi vậy? Là tắm rửa sạch sẽ mát mẻ rồi mở máy lạnh trong nhà, nếu đó là cái mùa nóng rồi còn cái gì hạnh phúc hơn đâu? Thưa không, không gì hạnh phúc bằng khi được về nhà nhé. Thử hình dung rằng mình đi qua hành hương Ấn Độ bằng cái niềm thiết tha của người con Phật mong muốn đến nơi chốn mà Đức Thế Tôn đã từng sinh ra. Thế nhưng mà các vị đi vào cái mùa hè của Ấn Độ, chuyện gì phát sinh? Thưa đại chúng rằng nó nóng gần 40 độ nghe. Cái điều này không phải mình hù các vị để các vị đừng đi hành hương, mà mình nói cái này là cái điều rất thật nghe. Và đất nước đầy bụi bặm, con đường bụi đỏ. Điều thứ hai nữa là nếu các vị lợi dụng cái cơ hội là trời còn rất mát, buổi sáng thật sớm các vị đi lên núi Linh Thứu để thăm viếng nơi Thế Tôn ngày xưa đã từng là cư trú cùng với chư Tăng, và đi lạng quạng, đi lạc qua bên vệ đường, thưa các vị, liền dẫm phải cái chi các vị biết không? Đầy phân, không phải phân chó đâu nghe, phân người. Một đất nước, thưa đại chúng rằng cái điều kiện vệ sinh nó còn rất là thô sơ. Và dường như cái điều này ai đã từng đi Ấn Độ đều biết cả, là các vị lang thang trên đất nước Ấn Độ đi thăm thú cho đủ bốn nơi, gọi là bốn chỗ động tâm Đức Thế Tôn đó. Ngày nào các vị cũng ngồi trên những chiếc xe nó chạy bán mạng, xe Ấn Độ nó chạy cũng khủng khiếp lắm, không biết chết sống thế nào, bụi đỏ nhuộm đầy áo, và nơi nào cũng đầy người ăn xin chìa tay ra. Thưa các vị rằng là tới chừng các vị về lại khách sạn thì người ta cho ăn cái thứ gì cũng cà ri trong đó cả. Không có món ăn nào mà nó làm cho chúng ta hài lòng cả, không có món rau, món gì. Và so với người Việt chúng ta, thưa các vị, là đây là một loại cực hình à, hành hạ nhau quá đáng à. Chỉ trừ cái món cơm không có cà ri thôi nha. Không biết mình nói có đúng không, các vị đi hành hương Ấn Độ rồi các vị biết. Thấy một số các vị gục gật đầu thì các vị đã có kinh nghiệm điều này rồi. Thế rồi người ta trả các vị về, phi cơ đáp xuống phi trường lớn là không có gì hạnh phúc bằng. Thế rồi con cháu nó đón về nhà thì chỉ cần các vị thay đồ, các vị tắm rửa đâu đấy là thì cho vàng các vị cũng không có thích thú bằng được về tới nhà nghe. Đó là một cái ví dụ rất là hình ảnh cụ thể để ta biết rằng là mình lạc lõng trong cõi trần này, chạy theo vật dục lợi danh mệt nhoài rồi, thân tâm mình đã lắc lư rồi, khốn khổ rồi. Cái sự thèm muốn của mình bây giờ là xin cho tôi một lần rủ sạch. Rủ sạch rồi được an lạc thôi, chứ không cần làm gì thêm cả. Không cần tu. Chỉ cần các vị giác ngộ rằng là cuộc đời ta từ quá khứ cho tới lúc này ta đã mỏi mệt lắm rồi vì cái chuyện lăn quay trong cuộc trần. Chỉ cần giác ngộ một điều như thế này rồi thì các vị thấy là lòng đã tràn đầy hạnh phúc rồi nghe. Không cần nói tới chuyện niệm Phật, niệm Quan Âm, chuyện tu tập gì hết. Chỉ cần rũ hết những cái thứ lâu nay nó bám víu vào mình, nó hành hạ mình, nó làm cho đời sống mình quay cuồng, thì mình đã cảm nghiệm được là hạnh phúc tràn đầy đời sống của chính mình rồi. Đó là bãi lạc trần huyên, thế ngoại du là như vậy. Đừng nghĩ rằng chạy tới một ngôi chùa nào mới an lạc nghe. Hãy ở ngay trong điều kiện của các vị đang có, trong đời sống các vị đang thụ hưởng. Khéo thì thưa đại chúng rằng là nơi nào cũng là thế ngoại duyên cả. Khéo thì nơi nào ta cũng rong chơi được. Rong chơi được. Tại vì cái chuyện rong chơi không phải là cảnh trí, mà chuyện rong chơi nơi đây là an trú tâm ngay nơi pháp hành trì. Các vị vượt thoát được những cái ưu tư, phiền não, tham muốn. Những cái thứ đó nó không còn trói buộc các vị thì các vị đang rong chơi đó. Tán thủ na biên siêu Phật tổ. Chỉ cần lỏng bằng tay buông xuống thôi thì liền tức khắc các vị đồng đẳng với chư Phật và chư Bồ Tát đó. Cái điều này nó từ mức độ cạn cho tới thâm sâu, nghe thế nào là lỏng bằng tay buông rồi thì các vị liền ở trên cái bờ của giác ngộ vậy. Thưa đại chúng, nhìn cho kỹ, nếu các vị buông được phần nào, các vị đạt đến cái chiều cao tâm thức ở phần ấy. Ví dụ như mình buông bớt những cái vướng mắc của mình vào những việc chung quanh, như là những nỗi buồn, niềm vui, những thị phi, những âu lo, những phiền muộn. Thưa đại chúng rằng là lòng nó an lạc rồi nghe. Càng nắm nhiều bao nhiêu, càng vướng bận nhiều bao nhiêu, càng thấy mình phải dính chặt với nhiều món bao nhiêu thì mình tự làm khổ mình bấy nhiêu thôi. Khi các vị thấy rằng là dường như trần đời này trách nhiệm của ta đã tròn, việc làm ta đã xong, những việc cần làm ta đã làm rồi, thưa các vị, lòng các vị nhẹ gánh rồi nghe. Ví dụ như chúng ta là những người lớn tuổi đến cái độ 50, 60, các vị nhận diện rằng những điều mình đã làm cho con mình xong rồi thì các vị thấy rằng lòng rất nhẹ. Cũng như vậy, thế nhưng mà có người 70, 80 rồi mà vẫn thấy mình còn trách nhiệm vô cùng nặng nề đối với con bây giờ không cần, nhưng bây giờ đối với cháu nội. Chuyện gì phát sinh? Quằn quại trong nỗi lo lắng bất an. Và thử hỏi rằng là nếu ta gắn liền mình với cháu ta rồi thì ta sẽ gắn liền mình với ai nữa, các vị biết không? Trời cho ta sống tới 120 tuổi thì ta gắn liền với chắc, với chúc, với chích gì những cái tên mà ta không biết gọi nó là cái chi luôn. Tức là cháu tới năm đời mà ta vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn minh mẫn thì thưa các vị, ta càng gắn chặt mình với những cái đứa nó mới vừa sinh ra. Có nhiều Phật tử, tôi không nói Việt Nam làm chi, ngay đất Mỹ này, thưa các vị rằng là mới qua đất nước Hoa Kỳ này làm sôi máu. Tại sao? Tại vì nuôi con, nuôi mình, và nuôi mình không nó khốn khó rồi nghe. Các vị biết rằng là đầu tiên đến đất nước Hoa Kỳ với cái trình độ học ở Việt Nam, đành rằng nó cũng là đạt đến mức độ đại học, nhưng mà qua đây rồi phải học lại hết. Tiếng Mỹ dù bên kia anh học thế nào tôi không biết, nhưng qua đây thì ngọng thôi. Nói Mỹ nó đâu có nghe, cho nên phải bắt đầu học lại, tập tành lại. Và đi làm đầu tiên lương ba cọc ba đồng, rồi phấn đấu vô cùng là vừa làm vừa đi học, làm một ngày hai ba chót, vác xác tối đi học cho tới 3-4 giờ khuya. Học về là phải học bài đấy chứ, 3-4 giờ khuya là ngủ cho tới một tiếng mấy đồng hồ thôi là thức giấc, nấu ăn đâu đấy xong xuôi để cho chồng cho con sáng lại có miếng ăn để mang đi đi làm, cực nhọc vậy đó. Thưa đại chúng rằng là trong vòng 10 năm thôi là có cái chi, các vị biết không? Có bằng đàng hoàng bước lên địa vị kỹ sư, rồi kỹ sư vi tính là ngầu lắm nghe. Và thưa các vị, mua cửa, mua nhà, mua trâu tậu ruộng, và thậm chí là mấy đứa con đều trả tiền cho nó học đại học xong ở đâu đấy hết. Các vị biết rằng là một tay làm nên cơ đồ đó. Và làm giỏi như vậy thì chuyện gì phát sinh? Vắt hết sinh lực của một đời sống. Cho tới lúc 50 ngoài tuổi là thân nó muốn vứt đi vô sọt rác rồi, bại liệt cơ thể rồi. Ai cũng vậy cả, các vị ở trên đất Mỹ này, chúng ta đều giống như nhau. Thế rồi thưa đại chúng rằng là làm kỹ sư hưởng lương tiền một năm gần cả 100.000 chưa được mấy chốc, do cái sức khỏe mình đã bỏ ra đầu tư cho cái cơ nghiệp nơi đất nước Hoa Kỳ này, nó cạn hết nguồn năng lượng, cho nên chừng 5 năm sau là thưa các vị là phải nghỉ rồi. Viết program đâu có đơn giản, do vậy cho nên đâu có khả năng đi theo cái chương trình đó. Bệnh. Và về nghỉ bệnh, nghỉ bệnh xong rồi thì cái số tiền nó đâu có giống như ngày xưa. Điều thứ hai nữa là nếu bệnh nó chết cho thì tương đối là có phước đó. Thế nhưng mà bệnh rồi lại gượng lại được, sống lại được. Sống lại được là cái chuyện phải làm, đó là chuyện chi các vị biết không? Không đi làm được cho nên ở nhà rất là buồn. Đâu đã từng có tu tập gì đâu, cho nên nó buồn là chuyện bình thường. Rồi thưa các vị, cái chuyện phải làm đó là nào là phim ảnh nè, con nó phải đem phim Hàn Quốc về ngồi đó mà nghiên cứu, rồi không đủ để lấp trống cái nỗi buồn thảm, cho nên là phải gọi bạn bè tới làm chi nữa. Có ba bà nữa với tôi nữa đủ đó. Chúng ta thay vì nhập tứ thiện và nhập tứ sắc trước đó đi, là bỏ bộ bài ra là nhập tứ sắc để có được niềm vui. Và chuyện đó hết chưa? Chưa nghe, chưa nghe. Nỗi cô đơn rất là nặng nề của đời sống ít tu, cho nên thưa các vị rằng là con thì mỗi đứa nó làm mỗi xa, nhưng mà rồi rất ư là thèm có những đứa con ở nhà, cho nên mỗi chủ nhật năn nỉ nó mang con nó về, mang con nó về. Và một cái thân tàn tạ tật bệnh gượng dậy sống lay lắt qua ngày, thế nhưng mà tới chuyện con nó mang cháu nó về thì làm chi? Thưa các vị, phờ phạt người ra để phục vụ, này con, này dâu, này cháu nội, cháu ngoại. Và ngày thứ bảy, ngày chủ nhật mà nó về rồi thì thưa các vị là lăn quay như một con vụ để phục vụ cho con cái mình. Tới chuyện nó đi rồi thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, phải nằm dài cho tới cuối tuần mới gượng dậy được để bắt đầu cái công việc mới, đó là chuẩn bị đón con đón cháu về. Không có nó thì buồn chịu không nổi, mà nó về thì nằm quay lăn một ngày chịu đựng cái nỗi thảm sầu về cân bệnh hành hạ chính mình. Hết chưa? Chưa nghe. Tiền phone anh kê. Thưa các vị, thậm chí là tiền để dành trong công văn bao nhiêu đó, là trước khi chết nghĩ rằng chắc mình không sống bao lâu, cho nên là di chúc lại cho cái này cho thằng cháu nội lớn nè, cái này cho đứa cháu nội kế nè, 20 ngàn, 30 ngàn mua xe cho nó nghe. Các vị hình dung rằng là mình đã vắt mồ hôi, vắt từng hạt máu nuôi nó từ lúc nó mới học cho tới lúc nó ra trường, cho tới lúc nó đậu đại học. Nó không cần mua một chiếc xe, nó có xe đi, không trả một đồng tiền nợ nần đại học, nó có sẵn đầy đủ. Thế rồi nó ra trường nó làm chi? Nó làm, nó nuôi vợ nuôi con, nó lương nó một năm 100 ngàn, trên 100 ngàn, dường như chỉ có 2 ngày nó cho tiền mình. Một đó là ngày sinh nhật của mình, nó cho được 100 bạc. Ngày thứ hai, ngày lễ tạ ơn, nó về nó cho được 100 bạc. Chấm dứt với Mỹ, dường như là ngày lễ Tết Nguyên Đán nó không bận tâm đâu nghe. Và thưa các vị, mỗi ngày nó về thì vắt mồ hôi làm việc, bỏ tiền ra, cái tiền còm cõi của mình đó, tiền lương hưu của mình đó, thưa các vị, là mua để ăn để uống mà nó chưa hề móc ra đồng bạc nó cho mẹ nó. Và thậm chí rằng là sắp xếp đâu vào đấy hết, lo không biết rằng là tôi chết rồi mấy đứa nó có nuôi mấy đứa cháu nội tôi cho tới nơi tới chốn giống như tôi nuôi nó hay không. Thưa các vị, mình nghe kỳ thực rằng là mình là người bàng quan nghe, là ông thầy tu không dính gì đời sống ở trần thế, mình nghe mình nói ủa sao con người ở đời họ vô minh đến đổi tội nghiệp vậy. Thậm chí cái nhà bây giờ đã chia rồi, Mai Phước là còn đủ chút thông minh, nó dụ cho bán cái nhà về ở, nó mà không bán nữa chứ, bán cái nhà thì rồi rồi. Mai Phước là còn như vậy nhưng mà cái nhà chưa bán, nhưng mà đã ký văn bản là ta có chết rồi thì chia cho 2 anh em mi. Cái phần nào cháu nội thì ta đã giải quyết xong. Cho tới cuộc đời hiện tại, các vị cứ biết rằng là 5 ngày còn lại, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ngày còn lại. Ăn cơm với cái chi? Ăn với một chút xì dầu thôi nha. Để dành tiền, để cuối tuần làm tiệc cho con cháu nó về. Và thưa các vị, tôi biết là người ta có trí tuệ là một nè, sống ở đất Mỹ này rất là lâu là hai nè, làm việc tiếp xúc người Mỹ là ba nè. Tại sao mình không có thể học được một vài câu nói của người Mỹ? Thưa các vị, không có người Mỹ nào nó khùng kiểu đó đâu nghe. Nó nuôi con là nhiều lắm rồi, phải không? Thậm chí chưa có thằng Mỹ nào nó trả tiền cho những đứa con vô học đại học. Tại vì làm điều này vô hình trung làm cái chi? Làm cái chi? Làm thành cái sự lười nhác cho con của ta. Nó vô trách nhiệm đối với đời sống chính nó. Nó không phải quan niệm như chúng ta. Còn chúng ta thì thưa các vị, nuôi con vắt hết máu ra nuôi nó, tới chừng nó lớn rồi nó cũng chẳng hề bận tâm gì. nó về nó ăn nó vung ra đó một đống chén, tới chừng nó đi rồi thôi mẹ rửa giùm, anh đâu biết bà già nó bệnh lên bệnh xuống. Khi nó đi rồi thì bà ngồi bà ôm cái đầu, bà ngồi bà ôm trái tim, rất ư là khốn khổ. Thế nhưng mà dường như chúng ta không đủ thông minh để tự thương mình nghe. Cho nên thưa các vị hãy buông xuống là như vậy. Các vị nên biết những lúc mình cần nắm nhưng mà lúc mình cần buông chứ. Cái bài học đầu mình đã thưa các vị rằng tay ta, một bàn tay bình thường có lúc nắm lúc buông. Lúc nào nắm, còn bé thì ta nắm nghe. Lớn thì lỏng dần, lỏng dần. Các vị hình dung rằng bé thì mình nắm tay mẹ rất chặt để mẹ dẫn tới trường. Thế rồi tập tè con đường buông đó là phải buông bằng tay mẹ vô ngồi trong lớp đi học chứ. Thế rồi lớn tí nữa thì các vị cũng có lúc nắm tay người ta, cũng có lúc buông người ta chứ. Càng già càng buông á. Và nếu các vị buông được cái đời sống bình thường này trong một trạng thái tâm thức rất ư là bình thường, các vị đã thấy cuộc đời nhẹ rồi nghe. Nên buông những lúc con ta đã trưởng thành, buông những lúc con ta nó không còn cần thiết tới ta nữa. Đừng nghĩ rằng đem cái mạng già này ra để rồi bảo dưỡng đời sống nó cho tới lúc mình chết chứ không. Hãy biết thương mình, sống như ngày tàn tạ cuối đời của tuổi già, di dưỡng tinh thần một chút. Tại sao? Ta sắp đi rồi. Trả lời này về cho các bụi, ta phải có một cái vốn liếng gì nhất định để mình đi nghe. Vốn liếng đó là sự tu tập của các vị, phước điền của các vị. Nợ nần trần thế đã xong, đối với con ta đã làm tròn. Bây giờ con nó có trách nhiệm với con của nó, chứ ta không có trách nhiệm với con của nó nữa. Nguyên tắc là như vậy. Còn đằng này dường như là chúng ta không có đủ thông minh để học bài học này. Do vậy cho nên buông được một chút thì các vị tự nhiên cuộc đời hạnh phúc một chút, khỏe một chút nghe. Hãy coi những đứa con là những người bạn thôi. Hắn ghé lại ta, hắn mượn ta để có mặt giữa trần đời. Ta làm cái vai trò bảo mẫu trong một giai đoạn cần thiết. Tới lúc nó trưởng thành rồi, nó không cần bảo mẫu nữa. Thì thôi, mình hãy chấm dứt cái vai trò làm bảo mẫu đi. Hãy cho người ta một cái không gian, một cái sự tự do nhất định để người ta sống với chứ. Đằng này thưa các vị, cái cách thế của mình đó là không thể làm cho con ta trưởng thành. Và không thể làm cho ta có được một phút giây an lạc lúc tuổi về chiều nghe. Cho nên thưa các vị, buông cạn nhất là các vị nên nhìn những tình cảm chung quanh, những cái điều rất là cần thiết để các vị xả ly bớt, làm cho cuộc đời mình nhẹ. Đây là cái điều thứ nhất. Rất cạn của đời sống bình thường. Và nếu còn chưa buông được thì các vị có mong gì buông được những buồn, những vui, những lo âu phiền muộn bên trong của các vị? Thưa đại chúng rằng là với một số người, cái chuyện bên ngoài họ buông xuống rất nhẹ. Thế nhưng mà cái chuyện bên trong mới là chuyện khó khăn á. Những cái ưu tư phiền muộn của chính ta nó đã làm thành cái chi nơi ta rồi. Thưa các vị, nó làm thành bản chất của ta chứ nó không phải là cái gì xa lạ cả. Sở dĩ con người ta có lý lịch giữa cuộc đời này là do vì có cái nội dung của tâm thức ta cất chứa cho nên có lý lịch nghe. Lý lịch được viết từng dòng ra làm sao thì nội dung tâm thức các vị nó như là một hồ sơ để nó làm thành bản thân của các vị làm vậy. Và có những buổi học mình nói một câu nó rất ư là chính xác, đó là anh không là gì khác ngoài những câu chuyện kể của anh cả. Các vị hình dung rằng mình nói về mình nói bằng cái chi vậy? Tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia. Tôi con ông A, con bà B. Tôi học hành từ đó, từ kia. Tôi ra trường ở chỗ nào, tôi làm việc ra sao. Cuộc đời tôi tới hôm nay tôi có bao nhiêu nỗi buồn niềm vui. Tôi đã từng thành công thành danh đã làm sao vân vân. Thưa các vị, người ta càng già thì cái bản kê khai lý lịch của người ta nó càng dày ra nghe. Thế cho nên thưa đại chúng rằng cái buông quan trọng đó là hãy buông xuống những lý lịch của anh cái đã. Tức là chi? Niềm vui của anh, nỗi buồn của anh, sự tự hào của anh, tất cả những cái điều nội dung tâm thức của anh á, anh hãy mỉm cười nhận diện nó, không phải là anh mà nó là cái phần cất chứa bên trong của anh thôi. Thưa đại chúng rằng nó có hai phần mình đi vô cái pháp hành trì này. Đầu tiên các vị nhận diện nó không phải là ta mà nó là cái tài sản của ta, hãy nhận diện như vậy trước cái đã rồi tính sau. Hãy thấy rằng đây là buồn nhưng mà nó là cái của tôi chứ nó không phải là tôi nghe. Đừng bao giờ đồng nhất mình vào nó. nó có đó, rồi nó ra đi, rồi nó lại trở lại. Thưa các vị, nó đã từng như vậy lâu rồi. Ai cũng đã từng có nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, phiền muộn. Nó cứ tuồn tuột, nó đi ngang qua như vậy. Dường như không một con người nào không có kinh nghiệm về điều này cả. Có bao giờ nó ở lâu với các vị đâu. Cho nên nó là tôi là không đúng. Mà hãy nói nó là những món đồ tôi cất trong lòng của tôi. Cho nên giống như người ta chơi đồ cổ vậy. Lâu lâu người ta cầm cái bình lên, người ta ngắm nghía. Lâu lâu cầm cái chén lên. Tức là tất cả những món đồ cổ đó, thưa các vị, nó không phải là các vị. Mà nó là một phần rất nhỏ trong kho tàng tâm thức của các vị nghe. Cho nên cái ý niệm đầu tiên, hãy nhận diện tất cả nội dung mà lâu nay ta tưởng làm nó là ta ấy. Hãy nhận diện nó chính là cái của ta thôi chứ không phải là ta. Của ta thì nó là sao? Nó chỉ là một phần bé nhỏ thôi, nó không phải là toàn thể con người của ta. Cho nên thưa các vị, bất cứ nỗi niềm gì nó sinh ra trong các vị mỉm cười nhận diện đó. Tại vì nó ít lắm, nó không phải là các vị. Nó chỉ là vài hạt trong cái kho tàng của các vị mà thôi. Và khi nhận diện được như thế này rồi, các vị không có đồng nhất vào nó, không có bị cơn buồn nó sinh khởi, nhẫn chìm ta tới 3-4 ngày. Không có buồn chi mà 3-4 bữa đâu nghe. 5 phút là mệt lắm rồi. Đây là cái cách thứ hai mình dần dần buông bớt. Thế rồi từ cái pháp môn thực tập này, tức là từ cách thế hành trì này, các vị cứ nhận diện đây là cái món của cải của tôi cất nó. Tuy nhiên có hai phần của cải trong tâm thức các vị. Một phần đó là những cái món đồ cổ mà nó rất là xấu xí. Mà người ta càng mang cái món đồ cổ nó xấu xí là một, nó ô uế là hai, hôi hám là ba. Mà trưng bày nó thì người ta gọi cái kho đó là kho gì? Kho là kho gì? Không phải là kho đồ cổ quý giá đâu nghe. Mà đó là cái nhà kho chứa cái đồ, gọi là cái đồ đồng nát thôi. Đồ đồng nát, không giá trị gì cả. Chẳng ai buồn vô tham quan làm chi đâu. Nếu cái kho đó chứa là tượng Phật nè, chứa chi nữa? Này là củ quý nè, này là châu báu nè, là ngọc ngà nè. Này là những món đồ giá trị của nó hàng triệu đô. Thế thì thưa các vị, người ta gọi nó là kho tàng trân bảo, rất quý giá. Hãy hình dung trong kho ta nó có những cái thứ đó nghe. Hai thứ này nó đều có trong mọi con người cả. Và ta có quyền đem nó trưng bày để làm thành, đây là kho tàng trân bảo. Hai, đem nó ra để làm thành một cái nhà kho chứa sắc móng. Hai cái này các vị chịu cái nào? Thưa các vị, không ai vụng về chi mà đưa cái nhà kho của mình nó đầy hôi hám ra và mời thiên hạ đố ai dám đi vô. Do vậy, thưa đại chúng rằng là tùy vào mức độ các vị thu nhận vào kho của các vị cất chứa mà các vị có được cái kho tàng trân bảo, hoặc đó là cái nhà kho chứa ba cái đồ đồng nát không giá trị chi. Rồi thế nào là cái sự thu nhận những cái món trân bảo để làm thành một nhà kho quý giá? Thưa đại chúng rằng là những ý niệm thiện lành của các vị, đó là một loại củ quý nghe. Lòng từ bi các vị là một loại củ quý nghe. Năng lực trí tuệ của chúng ta từ con đường tu học là một loại củ quý nghe. Và cái vụng về của chúng ta đó là, thưa các vị, mình có khả năng làm thành một kho trân bảo mà mình lại không chịu làm. Thế nào là làm thành kho trân bảo cho chính mình? Một câu kinh, một bài pháp, một ý niệm lành, một việc làm từ thiện, thưa các vị, đều là trân bảo cả. Và khi các vị cất nó vào tâm thức các vị thì nó cùng một công sức, giống như các vị cất cái món đồ ô uế vô trong tâm thức vậy. Cũng một ý niệm, nhưng ý niệm đó là ý niệm thù ghét, đắng cay. Một ý niệm ác độc nguyền rủa người thì nó cũng hao ngần nó năng lượng. Thế nhưng mà nó làm thành cái sự hủy hoại chính ta, nó làm thành sự ô uế cho ta. Thế là một ý niệm đó là lòng vị tha, tâm thương yêu, năng lực trí tuệ, sự tu tập, học chánh pháp. Nó cũng hao ngần đến năng lượng, nhưng mà nó lại làm thành cái sự trân bảo nơi tâm thức các vị. Thế cho nên ý thứ hai, thưa các vị, là ta hay nhận diện rằng là tất cả cái chứa trong đây nó không phải là ta, mà nó chính là cái sở hữu của ta thôi. Thế thì các vị làm thành được cái điều tuyệt vời rằng là trong đời sống này chưa đạt đến ngưỡng cửa các bậc thánh tu tập giỏi hơn, thì tối thiểu ta cũng làm được một điều, Đó là chi? Đó là nuôi dưỡng được pháp hữu lậu, nuôi dưỡng được phước điền lây quay trong cuộc đời này ngần đó năm ngần kia năm, chưa thể thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Thì trả lời này này về cho các buổi thì các vị có được cái kho trân bảo, đó là cái kho tàng tâm thức, có sự tu tập các vị tái sinh lại trong cái điều kiện tuyệt vời của hành tinh này hoặc sinh lên chư thiên. Tuy nhiên con đường này vẫn chưa phải là con đường của Ngài Tuệ Trung Ngài nói nghe. Tức là buông hết mọi thứ sở hữu lũng củng nơi tâm thức các vị thì liền tức khắc các vị đạt đến trạng thái của chư vị tổ sư. Điều này nó đòi chúng ta đi vô pháp hành trì của con đường thiền quán. Thế nào là pháp hành trì con đường thiền quán? Để có thể một lần buông xuống hết mọi thứ lũng củng để làm thành cái sự siêu Phật Việt Tổ là thế nào? Thưa đại chúng, đơn giản nhất và dễ hiểu nhất là thế này. Mọi thứ các vị cất trong kho tàng của các vị, nếu cất những thứ ô uế thì làm thành một cái nhà kho chứa đồng nát. Cất những thứ châu báu thì nó làm thành một kho tàng trân bảo. Hay dễ hiểu một cách khác, mình giải thích đó là hai con đường để các vị có thể trả hình hài này đi theo. Một là con đường đi xuống, hai là con đường đi lên. Con đường đi xuống là chi? Chứa chấp những thứ đầy ô uế nặng trĩu. Do vậy cho nên mình bỏ thân tứ đại này rồi thì mình theo với cái nghiệp nặng đó mình chìm xuống. Cất chứa loại hương hoa thơm ngát như lòng từ bi, tâm vị tha, trí tuệ giác ngộ và sự giải thoát thì các vị nương với cái nghiệp các vị quân tập một đời này các vị thăng hoa. Tuy nhiên vẫn còn đi lên và đi xuống. Tức là còn xin đi xin về. Ở đây cái câu của Ngài Tuệ Trung để cho chúng ta hiểu đến mức độ tuyệt vời đó là buông một lần sạch nhẵn để liền đạt đến thế giới an lạc, niết bàn, giải thoát, không có còn tái sinh lên cõi nhân gian, cõi trời gì nữa. Nó hàm nghĩa rằng là ngay hiện tiền này các vị trở thành người chi? Trở thành người vượt ra ngoài những cái kho chứa của các vị, kho chứa của ta chứ không phải kho chứa là ta. Thưa đại chúng rằng là cái ông chủ, ông cảm thấy không cần thiết phải theo cái kho chứa này nữa. Ông liền thứ khác làm chi? Buông một lần sạch nhẵn. Nó hàm nghĩa rằng là quay lại pháp môn hành trì. Các vị nhận diện rằng là mọi thứ trong tâm các vị như buồn của các vị, vui của các vị, lo âu phiền muộn của tự thân ta hoặc những suy nghĩ làm thành nghiệp thức của ta, nó đều trở thành đối tượng bị ta quan sát. Ngay cái lúc các vị quan sát mọi thứ thì các vị đã không là những thứ các vị quan sát rồi. Hay nói cách dễ hiểu hơn là thế này, khi ta thấy bất cứ thứ chi thì tất cả những cái thứ bị thấy là cái bên ngoài ta mà ta là người đang thấy nó. Thế là từ cái ý nghĩa này các vị quay ngược lại, các vị nhìn tất cả những thứ đang nổi lên trong tâm các vị, đang sinh đang diệt trong tâm của các vị, như buồn như vui, như những ý nghĩ, các vị nhìn được nó thì nó đã là cái bên ngoài của các vị, không dính chi với cái nhìn của các vị cả. Chắc nó như vậy đó. Không hề có người nào vụng về đến nỗi là nhìn bất cứ thứ chi rồi nghĩ rằng mình là thứ ấy, có phải vậy không? Thế thì các vị quay ngược lại, dội ánh sáng tâm các vị về nhìn trong tâm của các vị, bất cứ gì nổi lên thì các vị biết rằng nó không phải là mình, mà mình là cái bên ngoài những thứ đó, không hề là những thứ đó. Khi các vị xác định được cái điều này tỏ tường rồi, các vị thấy rằng là dường như mình đã có được một phần an lạc giải thoát rồi nghe. Buồn nó có đến là chuyện của nó, nhưng mình không có buồn. Mình đang quan sát cái buồn đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt mà. Lo âu nó có thể đến, nhưng mà mình không phải là nỗi lo âu, mình là cái con người quan sát nỗi lo âu. Và ý nghĩ nó bồng bềnh, nó xuôi ngược là chuyện của nó, nhưng mà mình không phải là những ý nghĩ, mà ý nghĩ là vọng thức của ta nghe, là nghiệp lực của ta nghe. Mà ta trở thành người quan sát nó thì ta liền vượt thoát khỏi nó. Thế cho nên đây là cái cách mà buông tay thì liền đến được bờ bên kia là như vậy. Các vị thấy cái con người quan sát ấy không có suy nghĩ. Tại suy nghĩ là cái đối tượng bị nó nhìn, mà nó nhìn được suy nghĩ thì nó không có suy nghĩ. Mà trạng thái tâm ấy thì nó rỗng lặng, nó vô niệm, nó vô sinh, nó vô diệt, nó hiện tiện ngay bây giờ ở đây. Thế thì thưa đại chúng rằng là tán thủ na biên siêu Phật tổ là như vậy. Ngay tức khắc ta nghiệm được bản tâm chân thật của ta vốn là năng lực trí tuệ, vốn là năng lực nó nhận biết được đây là buồn vui, vốn là năng lực chiếu sáng được từng ý niệm đang sinh đang diệt. Và khi các vị có niềm tin vững chắc với điều này thì cái con đường tu chúng ta nó không gì ngoài cái chuyện là ta tập tè sống với điều này thôi nghe. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, mình đã từng thưa các vị đó là các vị thử làm người quan sát. Và cái bước để ta thực tập đi vô đó là thế này. Đầu tiên mình thử quan sát hơi thở mình đang đi vào đi ra, cái ra làm sao. Rõ ràng rằng hơi thở thì nó là dụng cụ để ta sống còn. Nó có một phần vật lý và có một phần tâm lý đi vô nha. Thứ nhất nó vô hình, cho nên nó thuộc về tâm lý. Thứ hai nó vật lý là do vì cái buồn cái vui của các vị nó làm thành hơi thở ngắn và dài, nó biểu lộ trên hơi thở, cho nên nó có một chân giữa tâm lý và sinh lý là như vậy. Thế rồi các vị là người nhìn hơi thở vào ra thì các vị thấy nó rất là gần với cái pháp hành trì của chúng ta. Tại sao gần? Vì hơi thở vô hình, mình nhận biết nó đang đi vào đi ra. Để có được cái lực dụng của định, để cái năng lực chánh niệm mình nó càng ngày càng đầy, càng dày ra, càng kiên cố ra. Rồi sẽ tới một lúc tự nhiên các vị làm được một điều rằng là những cảm xúc của các vị, buồn vui của các vị, nó sinh nó diệt thì nó cũng vô hình như hơi thở. Do vậy cho nên nó sinh nó diệt các vị nhìn ra ngay thôi. Mà khi nhìn được buồn vui sinh diệt thì có chuyện gì phát sinh? Thưa đại chúng là lúc bấy giờ tự nhiên ta không cần phải vận dụng cái chi cả mà những buồn, những vui ấy nó không có lôi kéo các vị được. Các vị trở thành người rất ư là an lạc, tỉnh tại, đủ sức mạnh, đủ bản lĩnh để nhận diện được đây là buồn vui đến đi trong ta chứ ta không có buồn vui. Ta mỉm cười nhận diện nó như người khách đến mà đi thôi. Thế thì từ bước hành trì căn bản là nhìn hơi thở đi vào ra để các vị nhìn được buồn vui vào ra. Rồi khi nhìn được buồn vui, xin thưa rằng buồn vui nó là một trạng thái thô của tâm nghe. Trạng thái tinh tế hơn đó là những suy nghĩ các vị nó nhanh hơn, nó mịn hơn, khó thấy hơn. Và nó xuất hiện, thưa các vị, cái tần số nhanh hơn và nó thầm lặng hơn và ta khó đón nhận được nó hơn. Và khi các vị nhìn được buồn vui sinh diệt đến đi, nó vượt ngang qua trước mắt các vị, nó đi vào đi ra, nó biểu hiện trước mắt các vị mà các vị không đồng nhất vào nó, thế thì các vị nghiễm nhiên nhìn được cái dòng ý thức của các vị đang sinh đang diệt. Nhìn được dòng ý thức của mình đang sinh đang diệt có hàm nghĩa rằng là bây giờ cái nghiệp của các vị như buồn như vui, nghiệp của các vị như thiện như ác trở thành là cái đối tượng bên ngoài các vị, nó không phải là tự thân ta. Tự nhiên ta vượt thoát được nghiệp nghe. Cho nên người xưa bảo rằng là trong một tróc tay diệt sạch hết nghiệp thức, tam a tăng kỳ là như vậy. Chỉ cần an trú trong tuệ quán như thế này thì liền tức khắc các vị đoạn đứt được cạn đó là những buồn vui, ưu tư, phiền não. Tinh tế hơn đó là những suy nghĩ thầm thì. Và sâu xa hơn đó là an trú vĩnh hằng như thế này, miên viễn như thế này, thì các vị dẹp sạch được nghiệp thức nó đang lôi các vị sinh diệt trong ba cõi sáu đường này. Các vị cũng có thể nghiễm nhiên đoạn trừ sạch hết cái nghiệp của ba cõi sáu đường thôi. Thế cho nên thưa các vị, cái câu nơi đây của Ngài Tế Trung, Ngài bảo rằng là tán thủ na biên siêu Phật tổ là như vậy. Cái câu cuối, nhất hồi đảo tẩu, nhất hồi hưu, tức là cứ mỗi một lần mình rủ người, mình phấn chấn tinh thần mình để tu tập thì mỗi lần mình vươn lên cao đó. Các vị hình dung cái điều này nó tỏ tường là ví dụ như các vị thấy những cái con thiên nga nó lội dưới nước đó. Mỗi lần mà nó đánh lộn nhau, nó đập nhau chí chóe. Thưa đại chúng rằng là sau khi phân thắng bại rồi nó làm cái chi các vị biết không? Nó vươn vai, vươn cánh, vươn cổ lên, nó kêu mấy tiếng rồi nó rủ lông, nó lội rất là thanh thản. Bên ngoài ta thấy dường như là nó chỉ đập cánh rủ nước, nhưng mà bên trong thưa các vị nó rủ hết cái chi vậy? Rủ hết cái chi vậy? cái sự tức tối sân si trong tâm thức của nó nghe. Cũng như vậy, mình có vô vàn cơ hội để mình vươn cao đời sống mình lên nè. Mỗi lần buồn, mỗi lần giận mà các vị thực tập được, các vị an trú trong pháp hành trì, làm cho tâm mình nó an lạc, thì các vị biết rằng mình như con thiên nga đang vươn cánh lên, đập vài tiếng mà lội thênh thang trên mặt nước mênh mông. Cho nên mỗi lần mà các vị rủ người xuống, tức là các vị đập cánh, các vị phấn chấn tinh thần, các vị vươn lên, thì các vị biết rằng là ta đã đạt đến một cái chiều cao nào đó. Hay gần gũi nhất là thế này, thưa các vị, mỗi lần cơn buồn giận nó đến với các vị mà các vị trị liệu được nó, mình trưởng thành rồi nghe. Rồi mỗi lần ưu tư phiền muộn đến mà nó dẫn cổ mình, nó không tha, đi đến một đoạn dài, rồi tự nhiên mình chợt nhớ, ồ, tại sao mình lại đồng nhất mình vào nó vậy? Mình có thể ngồi bình yên nhận diện đây là cái buồn nó đến, đây là cái lo âu nó đến. Mình đâu phải là buồn là lo âu đâu. Và mỉm cười nhận diện, quay ngược lại để an trú trong pháp thực tập, thì các vị biết rằng mình đã trưởng thành một chút rồi đó. Gọi là phấn chấn tinh thần, mỗi lần vươn vai, đập cánh là mỗi lần vươn lên đến tầng cao hơn, nó là như vậy. Đó là cái câu nhất hồi đẩu tẩu, nhất hồi hưu là như vậy. Và bài dịch nơi đây, mệt nhòi, rượt đuổi cuộc đầy vơi, rũ sạch ưu tư, lòng thảnh thơi, mỗi lần chấn chỉnh, mỗi lần mới, lỏng bàn tay nắm Phật đây rồi. Thưa đại chúng, là mình dịch đổi ngược lại nha. Chữ tán thủ na biên nó thay vì câu thứ ba, mình dịch thành câu thứ tư của cái bài thi kệ này. Mình đọc lại. Mệt nhòi rượt đuổi cuộc đầy vơi. Nó hàm nghĩa rằng là cuộc đời này nó đầy và nó vơi. Nó đến rồi nó đi. Nó buồn rồi nó vui, nó đổi thay. Sành sạch như vậy nó chưa bao giờ dừng. Mà chúng ta cứ rượt đuổi hoài. Cho nên rất là mệt. Đến hôm nay thôi giác ngộ đi. Hãy rũ sạch ưu tư đi để lòng thảnh thơi. Và cứ mỗi một lần các vị chấn chỉnh thân tâm các vị để bước lên, thì mỗi một lần đó là con người mới, chứ không phải là con người cũ đâu nghe. Và khi các vị lỏng bàn tay thì Phật liền hiện tiền thôi. Ta lỏng bàn tay được bao nhiêu thì an lạc hạnh phúc nó liền đến với ta bấy nhiêu. Và lỏng luôn tới cuối cùng, tức là buông lỏng hoàn toàn, không nắm được cái gì cả. Có hàm nghĩa rằng không nắm buồn vui, không nắm nghĩ suy, không nắm nghiệp thức. Các vị trở thành con người quan sát mọi thứ, an trú ngay nơi cái pháp hiện tiền này để đi vào pháp quán thực sự, thì các vị đích thực là Bồ Tát quán tự tại. Đích thực là pháp thân Như Lai. Cho nên Phật đây rồi là như vậy. Đúng 6 giờ. Thôi dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Thôi giờ chắp tay hồi hướng cái rồi chia tay cho khỏe. Hẹn bữa nào khác dành cho các vị đặt câu hỏi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể Phật đạo vô thượng thể nguyện.